This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Thi ca Hương thời gian do nhà thơ Lưu Hồng Phúc phụ trách.
Đây, chương trình Thi ca Hương thời gian do Lưu Hồng Phúc phụ trách trên làn sóng của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt ở hải ngoại, chương trình Thi ca Hương thời gian sẽ giới thiệu đến quý khán giả những tác giả và tác phẩm của các văn thi nhạc sĩ Việt Nam ở khắp mọi nơi, hầu mang lại những món ăn tinh thần cho người Việt tha hương có những giây phút thoải mái, vơi bớt nỗi buồn xa xứ. Vần thơ sưởi ấm hồn ly khách, tiếng nhạc đưa lòng vọng cố hương. Thưa quý vị, những dòng nhạc lời thơ là những làn hương của những loài hoa trong vườn hoa nghệ thuật vẫn giữ mãi theo thời gian. Thưa quý khán giả, để mở đầu chương trình Thi ca Hương thời gian, hôm nay Hồng Phúc xin giới thiệu đến quý khán giả nhà thơ Tôn Nữ Mặc Dao từ San Jose. Hello, xin chào Mặc Dao.
Dạ, xin chào chị Hồng Phúc ạ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio Đà Lạt ạ.
Dạ, thưa quý khán giả, Tôn Nữ Mặc Dao tên thật là Nguyễn Mộng Giang, sinh quán Hà Nội, trưởng thành miền Nam Việt Nam. Thích viết văn và làm thơ từ thuở mới lớn, bắt đầu viết lại tại hải ngoại năm 2002. 2005, tự ra tuyển tập 10 truyện ngắn đầu tay với tựa Ngũ Long Công Chúa. 2006, tiếp tục thêm 10 truyện ngắn với tựa đề Hệ Lụy Cuộc Đời. Từ năm 2009, 2011, 2012, viết chung nhiều truyện ngắn với nhiều tác giả. 2013, tự ra thêm vài truyện ngắn Sống Chết Cho Tình Yêu, Cõi Ban Đầu, Ngũ Long Tình Buồn, Lục Tặc, Con Gái Chồng Tôi, Điều Ước Đêm Noel. Năm 2022, ra truyện dài Vũng Lầy Tình Yêu. Thơ văn của Tôn Nữ Mặc Dao được đăng trên Việt Nam Nhật Báo, Tuần Báo ở San Jose, Nguyệt Sang Ý Dân, Phụ Nữ Cali, Tam Cá Nguyệt Có Thơm, Thi Đàn Hương Thời Gian, Thi Đàn Hoa Tiên. Hiện Tôn Nữ Mặc Dao định cư tại San Jose. Thưa quý khán giả, để mở đầu chương trình Thi ca Hương Thời Gian, mời quý khán giả thưởng thức những nhạc phẩm của Tôn Nữ Mặc Dao. Thời gian trôi mãi có ngừng đâu, xuân hạ thu đông động dục sầu. Mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Giỏi Bắn Trăng Sầu, nhạc và lời của Tôn Nữ Mặc Dao.
Lẻ cánh thoáng lửa thương chuyển sang màu úa, rụng rơi hiên nhà lẫn bụi mưa.
Dạ vâng, cũng mới vài năm đây thôi. Cứ mỗi độ mà thu về nhìn cảnh vật đồ này kia trời mờ mờ, mặc ra buồn lắm. Rồi mình nhớ đến quê nhà, rồi mặc ra có bài thơ dợi bóng chân sầu, mặc ra mới lấy ra mặc ra phổ nhạc lần đầu tiên.
Rồi, nhiều tài quá, vừa văn rồi thơ rồi bây giờ là muốn làm nhạc sĩ nữa. Sao mà đa tài quá thế? Cảm ơn Mạc Giao nha.
Yeah.
Ta mất em một ngày hạ, chưa buông nắng khắp đất trời sụt sùi lệ ướt thiết tha. Mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Sóc Em Sài Gòn Ngày Hạ, nhạc và lời của tôn nữ Mạc Dao do ca sĩ Quốc Duy trình bày.
Tìm đâu thấy nữa,
tiếng súng, nhưng bao người chiều chung sâu kiếp lưu vong. Ta mất em, cuộc đời không còn ánh sáng. Lễ thân gầy trên khắp trai tù quê hương, lễ thân gầy. Trên khắp trái tù quê hương.
Mặc Dạo ơi, nghe cái bài Khóc Em Sài Gòn Ngày Hạ buồn và nhớ Sài Gòn quá.
Dạ. Vâng, đó cũng là lý do mà Mặc Dao làm nên cái bài đó, đó. Tại có lẽ là Mặc Dao nhiều tình cảm hay sao không biết. Mà cứ mỗi lần mà nhìn thấy lá cờ mà ba sắc đỏ là Mặc Dao lại buồn, muốn khóc và nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm ngày xưa của mình ở ở Sài Gòn đó chị Phúc. Thành ra cái cảm xúc đó nó chỉ có nhất thời, thành ra mình vội ghi lại liền, thành ra mới phổ được cái bài nhạc đó. Chứ bây giờ mà bảo là mình phổ hay mình nói cái cảm nghĩ của mình, nó sẽ không có được giống như vậy nữa.
Đúng rồi, bây giờ cũng sắp sửa 50 năm mình mất nước rồi.
Đúng rồi,
mỗi lần nói
để thế kỷ
mất Sài Gòn mình cũng buồn lắm, mình cũng hay khóc. Tại từ bé
từ nhỏ đến lớn
Sài Gòn biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Đúng vậy.
Đó là cũng là tâm trạng chung của những người tha hương.
Dạ vâng.
Sắp sửa 50 năm rồi. Mình sống lưu vong rồi, thấy cuộc đời mình ở xứ người còn hơn là Việt Nam, nhưng mà lòng mình lúc nào cũng hướng về Việt Nam hết. Mỗi lần nhắc mình cũng hay khóc. Ok, cảm ơn Mặc Dao. Thưa quý vị đã tiếp tục chương trình. Tạ ơn đời em gặp được anh, gửi cho em hạnh phúc an lành. Tạ ơn đời dù là phù du. Mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Tỉnh Giấc Vô Thường, nhạc và lời của tôn nữ Mặc Dao, do ca sĩ Hồng Nhiên trình bày.
Gặp được anh, người cho em hạnh phúc an lành. Tạ ơn đời dù là phù du, nhưng xin tình đừng là mong manh. Suốt một đời ngủ vùi mê say với tình anh, ôi quá đông đầy. Ta du đời tình buộc bao nhau mà lãng quên hoàng hôn đến bao giờ. Hoàng hôn đến ôi tối hoàng hôn, chợt nhớ ra hai chữ vô thường. Rồi sẽ đến có chưa ai đâu, dây chi danh phòng đắm chi tình. Tình sắc vô thường có buồn không, có một ngày nhẹ nhàng anh nói dùng thân ta theo Đức Di Đà. Tu cho đời, cho người, cho ta dìu dắt nhau luân hồi mong thoát. Rồi từ đó anh theo thầy lên núi khoác áo nhà tu nương anh đào vàng. Tạ ơn đời ta đã buông tay, hiểu thấu lòng nhau khi chưa quá muôn màng. Tu cho đời, cho người, cho ta. Tu cho đời, cho người, cho ta. cho em hạnh phúc an lành. Tạ ơn đời dù là phù du, nhưng xin tình đừng là mong manh. Suốt một đời ngủ vùi mê say với tình anh, ôi quá đông đầy. Ta du đời tình buộc vào nhau mà lãng quên hoàng hôn đến bao giờ. Hoàng hôn đến, ôi tuổi hoàng hôn, chợt nhớ ra hai chữ vô thường. Rồi sẽ đến, có chưa ai đâu, xây chi danh phòng, đắm chi tình. Tình sắc vô thường, có muộn không, có một ngày nhẹ nhàng anh nói, dùng thân ta theo Đức Di Đà. Tu cho đời, cho người cho ta, dìu dắt nhau luân hồi mong thoát. Rồi từ đó anh theo thầy lên núi, khoác áo nhà tu nương anh đào vàng. Tạ ơn đời ta đã buông tay, hiểu thấu lòng nhau khi chưa quá muôn màng. Tu cho đời, cho người cho ta, tu cho đời, cho người cho ta, tu cho đời, cho người cho ta.
Mật Giao ơi, cái bài khán giả tỉnh giấc vô thường đó, từ một cái cảm xúc nào mà Mật Giao hát cái bài này vậy?
Cái bài này là Mật Giao viết cái lúc mà ông xã Mật Giao đi tu, lấy nhau 40 mấy năm. Bây giờ cái nguyện vọng của ông đi tu là từ bé, mà đến 40 mấy năm sau mới thực hiện được. Thì cái lúc đó, tỉnh giấc vô thường là giống như là Mật Giao lấy chồng xong yên vui hạnh phúc quá, không có nghĩ đến một cái gì hết. Đến chừng mà mình chợt nhìn ra thì mới thấy là cái già nó sụp đến đằng sau lưng mình rồi, và cái vô thường nó sẽ xảy đến, không chừa bất cứ một người nào hết. Cho nên dù có hạnh phúc hay là có tiền bạc giàu thế mấy đi chăng nữa, khi mà vô thường xảy đến thì cũng sẽ là tay không mà ra đi, chứ chẳng có giữ được cái gì hết. Thành ra ông xã Mật Giao lúc này nó nghĩ đến rằng là con cái đã lớn, tự lập được hết, không cần vướng bận gì hết. Ông cũng chọn cũng phận rồi, cho nên ông mới đi tu để tầm đạo, với lại thỏa nguyện cái ý định của ông, để mong rằng là sẽ được thoát khỏi luân hồi, không có bị trôi dạt trong trong cái vòng mà tôi là sinh tử cái gì đó. Nhất đại khái là mình không có muốn trở lại cõi trần này nữa đó, chị biết không. Thì Mật Giao cũng nhận ra thấy như vậy, cho nên hai đứa mới buông tay, và Mật Giao mới có cái cảm nghĩ là làm ra cái bài này giống như mình nói lên cái nỗi lòng của mình vậy đó.
Như là Mật Giao cũng đồng ý để cho ông đi tu.
Vâng, tại vì cái ý nguyện đi tu của ông là phát sinh từ lúc còn bé, nhưng mà ông bố của anh thì lại không có bằng lòng, cứ bắt cái nói anh là bây giờ thì con cứ học đi, khi nào mà con lên đại học rồi thì bố cho đi. Thì anh cũng học, lên đến đại học thì anh học văn khoa, nhưng mà đang học thì thôi chưa có thành gì hết, thì lệnh động viên bắt phải đi lính. Rồi anh mới trình diện Thủ Đức, thì anh nghĩ là thôi kệ, mình đi lính đi cho đấy 3 năm là mình hết, mình giải ngũ, mình đi tu cho nó yên tâm. Thế nhưng anh đi lính chưa được 1 năm nữa thì cái lệnh mà tổng độc viên đó, là toàn quốc hết, là không có chừa một ai hết, là phải ra đi để
đất nào quân ngũ.
Dạ vâng. Cái anh thôi thế là anh đi, anh cứ trôi lăn như vậy đó. Rồi đến chừng mà ở quận cái gì mình có bốn khu vùng chiến thuật gì đó, ở vùng một anh bị thương ở Đà Nẵng thì được giải ngũ. Dạ vâng, giải ngũ thì lúc đó anh nói lúc đó anh hư lắm rồi, anh nói là không có còn mà thần khiết để mà nói là đi tu hết, là anh cứ trôi, đời nó đẩy đi đâu anh đi đó. Thì sau đó anh lấy vợ sinh con đẻ cái, thì cái nợ thuê nhi nó đè nặng trên vai anh, ngay là phải có một phần phải lo cho vợ con này nọ kia. Xong rồi đến qua tới bên Mỹ, thì lúc trước khi đi Mỹ thì anh có nói mặc ra là nếu mà sau này qua Mỹ yên nơi yên chỗ rồi thì anh đi tu thì có được không. Thì lúc đó Mặc Dao còn trẻ, chưa có nghĩ gì hết, mình cứ nói, Mặc Dao cứ nói một câu là trời ơi, nếu mà anh lên thiên đàng được thì lên, chứ ai mà nỡ kéo anh xuống địa ngục. Mặc Dao cứ nói vậy thôi, là lần nào anh hỏi Mặc Dao cũng vậy hết. Rồi cho đến bây giờ là cái lúc mà trước cái Covid á, thì ảnh sang bên đây rồi thì trời ơi, nợ cơm áo nợ gì nó cứ đè, nghe cứ lanh lắc, chứ mình đâu phải mình sang cái là mình bỏ mình đi tu được, chị thấy không? Phải đi đi nuôi vợ con được, cái lo cho tụi nó tạo được hạnh phúc cái gì đó. Thì cho đến từng ảnh già rồi thì ảnh mới hỏi một vài cái chùa, thì cái chùa nó nói là không nhận, tại vì già quá rồi vào chùa thì làm gánh nặng cho người ta. Thế ảnh nói thôi, để người anh trôi rồi chắc là kiếp sau mới tu được. Nhưng không ngờ là giống như là trời xui khiến, có mấy thầy Tây Tạng nó sang đây hoằng pháp đó chị, đi giảng pháp bên kia thì lại người ta dịch ra tiếng Anh, nhưng mà không có người dịch ra tiếng Việt, cho nên không biết ai giới thiệu ảnh thấy, chứ mà kêu ảnh đi theo để mà giúp đỡ thầy dịch ra tiếng Việt cho cộng đồng của mình. Thế anh đi, anh đi làm, anh mới quen với các thầy Tây Tạng. Các thầy Tây Tạng nó thấy vậy, xong rồi có một hôm thì không biết anh hỏi lời, anh nói anh muốn đi tu vậy đó. Thầy lại nhận lời ngay, thầy nói chùa không có giới hạn tuổi, cứ việc qua mà lại qua bên Ấn Độ. Tại với thầy Tây Tạng này ở dưới trướng của Đức Đạt La Lạt Ma là ở Ấn Độ chứ đâu có ở Tây Tạng. Phải đi. Dạ vâng, trước Covid. Thế là anh đi qua bên đó, rồi sau mấy năm đó biết thì được Đức Đạt La Lạt Ma truyền cho cái là giống như bên Công giáo người ta thuộc phong linh mục, thì bên đây là truyền cho cái tự nhiên Mặc Dao cái quyền bất tiêu, cái truyền cho cái gì đó để mà tu nó, Mặc Dao quên rồi, tự nhiên cái không nhớ
cái chứng chỉ công nhận rồi.
Dạ vâng, đó thì sau đó cái lời ảnh cuối năm cái phải về bên đây để mà khai thuế rồi này nọ kia, thì cái dịch virus Covid nó tràn lan hết cái khắp thế giới, không có được qua lại nữa. Thế là anh phải ở lại Việt Nam. Thì mấy thầy mấy có video call với nhau, thì mới nói với anh rằng là bây giờ đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền giới tùy theo đó. Thì anh đã được cái giới đó rồi, thì coi như là công nhận anh là sư ở chùa. Thành ra không có cần thiết anh phải qua đây hết. Lúc nào anh thấy thích hay là nó xả giới, xả cái dịch Covid rồi, giao thông đi lại dễ dàng, thì anh muốn sang lúc nào cũng được hết. Đây là nhà của anh. Đó, mấy người đã nói vậy. Thế là thầy luôn chờ. Rồi trong thời gian đó, rồi sau Covid cũng có qua lại một lần. Nhưng mà đến năm vừa qua thì thầy bị nặng hơn, là bị mổ tim ở bên đây. Thành ra bác sĩ không cho phép bay máy bay nữa. Thì cũng có mấy thầy Tây Tạng tới bên Ấn Độ bay qua thăm thầy, rồi an ủi, nói thầy thôi chỉ nhìn sức khỏe, thế nào sức khỏe khỏe rồi mà muốn qua chùa, muốn thăm chùa thì cứ việc đi, không sao hết. Dạ, đến bây giờ
vậy cũng có phước, ổng mới theo thực hiện được cái lời ước của ổng từ nhỏ. Thì bây giờ ổng phải chọn con đường tu hành rồi, nhưng mà con cái rồi cũng thành công hết rồi. Cũng như ông nói còn vướng bận cái gì về gia đình hết, thì cái đường tu của ông thực hiện vậy cũng tốt. Nhưng mà Mặc Dao cũng thay thế ông lo cho gia đình, vậy cũng là một sự, nghĩa là trân quý cái nguyện ước của ông rồi. Có thể là sẽ tiếp tục chương trình kỳ sau, tại vì qua 30 phút vừa qua thì không có đủ thời gian để mà diễn tả những cái nhạc phẩm của Mặc Dao ha. Thưa quý thính giả, trong 30 phút vừa qua, chương trình Thi Ca Hương Thời Gian đã gửi đến quý vị những nhạc phẩm đã nói lên nỗi lòng của tôn nữ Mạc Dao. Mong rằng chương trình đã mang đến cho quý vị những giây phút vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Thân ái kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại kỳ sau. Mạc Dao cũng gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả.
Dạ vâng, dạ, xin tạm biệt quý khán giả của đài Sài Gòn Radio Đà Lạt ạ.
Hẹn gặp lại Mạc Dao nghe kỳ sau nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị.